Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Philippines, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng Giêng năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1 từ câu 7 đến câu 11. Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng: Có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Lại có tiếng từ trời phán rằng: Con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Marco khởi đầu sách tin mừng bằng việc mô tả về Gioan Tẩy Giả. Lời kêu gọi sám hối và chịu phép rửa của Gioan Tẩy Giả đã được hưởng ứng mạnh mẽ. Dân chúng đủ mọi thành phần tuôn đến với ông trong hoang địa. Họ được ông làm phép rửa trong sông Giô-đan như một dấu chỉ tỏ lòng sám hối và được tha tội. Đột nhiên, từ trong đám đông dân chúng, Đức Giêsu bước đến với ông Gioan. Chúng ta biết Đức Giêsu là người vô tội. Vậy, Ngài đang làm gì trong đám đông người tội lỗi, đang tỏ lòng sám hối? Ngài muốn gì khi tiến lại chịu phép rửa của ông Gioan, người tự nhận không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài? Đức Giêsu bước xuống sông Giô-đan không phải để được thánh hóa, nhưng là để thánh hóa. Ngài thánh hóa nước không chỉ trở nên dấu chỉ bên ngoài, mà còn là phương tiện của Chúa Thánh Thần để thanh tẩy, tái sinh và biến đổi con người từ bên trong. Ở đây, Đức Giêsu đã chuẩn nhận nước như là một dấu chỉ bên ngoài, và báo trước việc Ngài sẽ thiết lập bí tích thanh tẩy, một bí tích khác biệt căn bản với phép rửa của Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, ngay sau khi lên khỏi nước, thần khí ngự xuống trên Đức Giêsu dưới hình chim bồ câu. Đây cũng là một dấu chỉ tiên báo Ngài sẽ thiết lập một bí tích khác, đó là bí tích thêm sức. Ngoài ra còn có tiếng Chúa Cha từ trời tuyên bố rằng, con là con yêu dấu của cha hài lòng về con. Đây là một mặc khải uy nghi về ba ngôi Thiên Chúa. Một Thiên Chúa có ba ngôi, nhất thể tam vị, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Biến cố này cũng được Thánh Phêrô nhắc lại trong sách Công vụ Tông Đồ, và ông giải thích là Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà sức dầu tấn phong Đức Giêsu. Trong Cựu Ước, có ba đối tượng được sức dầu. Thứ nhất là các tư tế, được sức dầu để thay mặt dân chúng tế lễ. Thứ hai là các ngôn sứ, được sức dầu để loan báo lời của Thiên Chúa cho dân của người. Cuối cùng là các vị vua, được sức dầu để cứu dân khỏi kẻ thù. Thực ra, chỉ có vị vua trị vì Giuđa mới được gọi là đấng được sức dầu, mà tiếng Hebrew gọi là Messia, hay tiếng Hy Lạp là Christos. Hẳn nhiên, Đức Giêsu chính là ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Ngài được đầy thần khí và là đấng cứu độ ngay từ lúc thụ thai. Nhưng vào lúc Đức Giêsu chịu phép rửa của Gioan, thì thần khí sức dầu cho bản tính con người của Ngài, để trao quyền và trang bị cho Ngài trong trận chiến cám dỗ của Satan nơi hoang địa, trong sứ mệnh rao giảng tin mừng về nước trời, và trong việc phá tan sức mạnh thống trị của tội lỗi, của Satan và của cái chết, để đưa con người đến với tự do. Đức Giêsu được sức dầu không chỉ là vị vua cứu tinh, mà còn là vị ngôn sứ hoàn hảo, mặc khải trọn vẹn về Thiên Chúa, và là vị thượng tế thập toàn, đã hiến dâng chính mình để xóa bỏ mọi tội lỗi, và chỉ dâng một lần là đủ. Mỗi người chúng ta đã đón nhận ơn gọi và sứ vụ của đời mình, thì cũng cần nhận được sức mạnh của ân sủng để hoàn thành ơn gọi và sứ vụ đó. Chúng ta là những Kitô hữu, những người được sức dầu, không chỉ là đã được Đức Kitô cứu, mà còn phải làm chứng cho Ngài giữa lòng thế giới. Chính vì thế, chúng ta cần phải được chia sẻ thần khí của Đức Kitô, cần được chia sẻ sự sức dầu thần khí của Ngài. Lạy Chúa, ơn gọi và sứ vụ là một phần thiết yếu của chúng con, chứ không phải là một sự lựa chọn. Xin cho chúng con luôn ý thức mình đã lãnh nhận thần khí của Chúa qua bí tích thêm sức, để chúng con luôn hiệp nhất chặt chẽ với giáo hội và yêu mến sứ vụ loan báo tin mừng. Amen.
Chắc cho con đôi cánh, con bay tìm khắp muôn phương, nguyện chia sẻ đời con, làm hướng tỏ mùa xuân. Này là mùa xuân của con, này con xin được làm cánh. Chúa thành thân,
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khích lệ các nhà thần học Italia là cần phải trung thành một cách sáng tạo để đương đầu với những thách đố hiện tại. Hôm thứ Sáu, 29 tháng 12 năm vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến các nhà thần học Italia tại Vatican nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội Thần học Italia trong năm nay. Đức Thánh Cha Francisco đã cảm ơn các nhà thần học vì nghiên cứu của họ tại trung tâm của giáo hội ở Italia. Ngỏ lời với các nhà thần học, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, suy tư thần học đòi hỏi phải trung thành cách sáng tạo, hiệp thông và phải có đôi mắt đức tin để đương đầu với những thách đố mà nhân loại ngày nay đang phải đối mặt. Ngài khẳng định, thế giới cần một nền thần học có khả năng giúp các Kitô hữu loan báo khuôn mặt cứu độ của Thiên Chúa thương xót. Cuộc gặp gỡ diễn ra trong tuần Bát Nhật lễ Giáng sinh, theo Đức Thánh Cha là lễ cung cấp nền tảng cho mọi suy tư thần học Kitô giáo. Ngài nói, trong những ngày này, chúng ta chìm đắm trong niềm vui chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa, Đấng đã liên đới với chúng ta và mặc lấy nhân tính nghèo nàn của chúng ta, khi sai con Ngài đến, mang lấy thân xác mỏng giòn của chúng ta. Vì thế, mầu nhiệm nhập thể là khởi điểm cho suy tư thần học. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thần học sẽ không bao giờ cạn kiệt nguồn suối sự sống của tình yêu Thiên Chúa. Một tình yêu đã để cho con người chạm đến, ngắm nhìn và tận hưởng trong máng cỏ tại Bethlehem. Đức Thánh Cha mời gọi họ trung thành cách sáng tạo trong những suy tư, vì Hiệp hội Thần học Italia được thành lập trong tinh thần phục vụ và hiệp thông được Công đồng Vatican II chỉ dẫn. Xin anh chị em tiếp tục trung thành và gắn bó với Công đồng trong công việc thần học của anh chị em, và với khả năng qua đó, giáo hội chứng tỏ mình được thúc đẩy nhờ sự mới mẻ luôn mãi của tin mừng. Đức Thánh Cha Francisco nói tiếp, những nỗ lực của Hiệp hội cùng nhau làm thần học đã diễn tả một yếu tố cơ bản của chân lý, mà thần học là để phục vụ chân lý ấy. Thật vậy, không thể tưởng tượng được rằng việc phục vụ chân lý của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu và sự hiệp thông vĩnh cửu giữa Cha, Con và Thánh Thần, và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa chính xác là kế hoạch kết hiệp nhân loại với Thiên Chúa và với nhau, lại mang một cung cách cá nhân hay đặc thù, hoặc tệ hơn, trong thứ logic của cạnh tranh. Do đó, nghiên cứu thần học chắc chắn là công việc của cá nhân, nhưng được thực hiện bởi những người đắm mình vào một cộng đoàn thần học. Đức Thánh Cha Francisco nói thêm, trong khi người tín hữu không đòi hỏi phải được huấn luyện về thần học, nhưng toàn thể dân Thiên Chúa luôn có cảm thức về những thực tại đức tin. Đó là con mắt đức tin. Chính trong đức tin sống động này của đoàn dân thánh trung tín của Thiên Chúa mà mọi nhà thần học phải đắm mình vào, và nhờ đó họ được nâng đỡ, được biến đổi và đón nhận. Đề cập đến những thách đố mà nền thần học ngày nay phải đương đầu, Đức Thánh Cha kể ra nạn khủng hoảng sinh thái, biến đổi gen di truyền DNA nơi người, bất bình đẳng trong xã hội, di dân hàng loạt, và chủ nghĩa tương đối lý thuyết cũng như thực hành. Ngài nói rằng, cần có một nền thần học để đương đầu với những thực tại hiện đại này. Nền thần học được xây dựng bởi các Kitô hữu, không chỉ tìm cách thảo luận với nhau, nhưng họ ý thức mình đang phục vụ các cộng đoàn Kitô hữu khác nhau và phục vụ giáo hội. Đức Thánh Cha kết luận, Hiệp hội Thần học Italia đang đáp ứng những thách đố này. Tin Roma. Báo Tòa Thánh than phiền Hoa Kỳ cắt giảm các đóng góp cho Liên Hiệp Quốc. Tờ Quan sát viên Roma đã có bài trên trang nhất, số ra ngày 27 tháng 12 năm vừa qua, than phiền Hoa Kỳ cắt giảm các đóng góp cho Liên Hiệp Quốc sau cuộc bỏ phiếu tại đại hội đồng của tổ chức này liên quan đến tuyên bố của Tổng thống Trump về tình trạng của thành thánh Jerusalem. 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức một phiên họp đặc biệt khẩn cấp vào ngày thứ Năm, 21 tháng 12, theo yêu cầu của các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo về quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. 128 nước đã bỏ phiếu chống lại quyết định của Tổng thống Trump, 35 nước bỏ phiếu trống, và 9 nước bày tỏ sự ủng hộ đối với Hoa Kỳ. Chỉ vài ngày sau đó, Hoa Kỳ đã lập tức cắt giảm một khoản đóng góp khổng lồ cho Liên Hiệp Quốc, trị giá 285 triệu Mỹ Kim, trong tài khoá 2018. Trong thông báo cắt giảm, Đại sứ Nikki Haley đổ lỗi cho Liên Hiệp Quốc vì sự bội chi ngân sách. Bà nói, tính không hiệu quả và bội chi của Liên Hiệp Quốc ai cũng biết. Chúng tôi sẽ không để cho sự quảng đại của người Mỹ bị lợi dụng hoặc không được kiểm soát. Việc giảm chi tiêu lịch sử này và những động thái khác là nhằm hướng đến một Liên Hiệp Quốc hiệu quả hơn và có trách nhiệm hơn. Đó là một bước đi đúng hướng. Bà Haley cho biết có thể sẽ cắt giảm thêm ngân sách trong tương lai. Tổng thống Trump dự kiến sẽ chấm dứt việc tài trợ cho các chương trình thay đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc và sẽ cắt giảm 16% nguồn tài trợ cho Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, còn được gọi là UNICEF. Một phát ngôn viên của phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc nói rằng, những cắt giảm đáng kể này là kết quả của các cuộc đàm phán kéo dài hàng tháng qua, không liên quan gì đến cuộc bỏ phiếu về Israel. Tin Thánh Địa. Sắp hoàn thành việc trùng tu vương cung thánh đường Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem. Từ tháng 9 năm 2013, khoảng 20 người ở Bethlehem và từ nhiều nơi trên thế giới đã miệt mài tham gia công việc trùng tu nhà thờ Chúa Giáng Sinh tại Bethlehem. 15 thế kỷ sau khi được hoàng đế Justinianus tái thiết, nhà thờ Chúa Giáng Sinh đã không hề mất đi vẻ huy hoàng lộng lẫy. Mỗi năm có hơn 2 triệu khách hành hương và khách du lịch đã đến và bước qua khung cửa hẹp dẫn vào nhà thờ để khám phá kho tàng ẩn giấu tại nơi mà từ thế kỷ thứ hai đã được công nhận là nơi sinh của Chúa Giêsu. Và sắp tới đây, họ sẽ được chiêm ngưỡng các bức tranh khảm chưa từng được trưng bày cho công chúng từ hàng trăm năm nay. Bị hư hỏng do một trận hỏa hoạn hồi thế kỷ thứ sáu và bị thời gian và các sự kiện bào mòn, những tảng đá ở nhà thờ Chúa Giáng Sinh đã xuống cấp qua nhiều thế kỷ, đến mức vào năm 2009, chính quyền Palestine đã có một quyết định quan trọng là tìm các khoản ngân quỹ cần thiết để trùng tu nhà thờ này, mặc dù chi phí ước tính lên đến hơn 18 triệu euro. Được sự giúp đỡ của ba giáo hội chịu trách nhiệm về thánh địa là Giáo hội Latin, Giáo hội Armenia và Giáo hội Chính thống giáo, một ủy ban trùng tu nhà thờ Chúa Giáng Sinh được thành lập năm 2013. Trong giai đoạn đầu của dự án, nhóm Piacenti của Italia, chuyên trùng tu các công trình cổ, đã dành toàn bộ thời gian hơn 2 năm để phục hồi phần mái và cửa sổ. Đến hôm nay, Ibrahim Abetrabo, kỹ sư giám sát toàn bộ công trình, không giấu được niềm vui của mình. Ông nói, phần lớn công việc đã xong, bây giờ chúng tôi tính đến các chi tiết. Ông đang ngồi trên giàn giáo mà trong vài tuần nữa sẽ tiếp tục che mất một phần lớn của mảng trần ở gian trung tâm. Khi được gỡ bỏ, mọi người sẽ được chiêm ngưỡng bảy thiên thần trong bức bích họa của họa sĩ Basilius người Syria, được vẽ hồi thế kỷ thứ 12. Ông Ibrahim Abedrabo vui mừng cho biết, ban đầu có 12 bức bích họa. Chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể phục hồi 6 bức. Nhưng may mắn thay, các nghiên cứu của chúng tôi đã giúp khám phá thêm một bức nữa. Trong 5 năm trùng tu, không phải lúc nào công việc cũng đơn giản. Trước hết là giữa ba giáo hội. Theo Hiệp ước Berlin được ký vào năm 1878, mỗi giáo hội có những nghĩa vụ cụ thể phải đảm trách để bảo đảm hoạt động của nơi thánh được diễn ra tốt đẹp. Và trong lịch sử, người ta không còn tính được những xung đột xảy ra do việc có tới ba giáo hội cùng đứng đầu. Chẳng hạn, vào năm 2014, một trận hỏa hoạn trong hang đã làm hư hỏng lối vào nhà thờ. 3 năm sau, chẳng có gì được thực hiện vì thiếu sự thỏa thuận. Một vấn đề khác là việc gây quỹ. Các quốc gia, các tổ chức tôn giáo hoặc các nhóm tư nhân, tổng cộng hơn 30 đơn vị, đã tài trợ cho việc trùng tu. Nhưng đối với giai đoạn tiếp theo của công trình là phục hồi các bức tranh khảm trên nền nhà, thì vẫn chưa tìm được tài trợ. Được liệt kê trong danh sách di sản thế giới của UNESCO từ năm 2012, nhà thờ Chúa Giáng Sinh và con đường hành hương dẫn đến nhà thờ vẫn nằm trong số 54 địa điểm được tổ chức quốc tế này đưa vào danh sách di sản thế giới gặp nguy cơ. Một kỹ sư giải thích, để thoát khỏi nguy cơ, cần phải có một kế hoạch bảo trì toàn bộ. Đây là mục tiêu mà việc trùng tu vương cung thánh đường nay sắp hoàn tất, hẳn nó có phần đóng góp rất lớn. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Sau khi kết thúc loạt bài nói về ý thức và vai trò của nó trong cuộc sống con người, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bàn về một đề tài khác, đó là tự do. Trước hết, chúng ta nói về ý nghĩa khác nhau của sự tự do. Nói đến tự do là chạm đến một vấn đề quá to lớn. Triết học, thần học, tâm lý học, quan điểm của bao thời, bao thế hệ đã nói về vấn đề này. Trong khuôn khổ bài nói chuyện này, chỉ xin được nhấn mạnh đến khía cạnh tự do trong nghĩa làm sao để con người được sống bình an, không bị lệ thuộc bởi những lực giam hãm của bản thân và người khác, làm mất đi sinh lực và chất lượng sống mà thôi. Nếu hỏi tự do là gì? Chắc chắn sẽ có nhiều quan điểm khác nhau tùy theo sự hiểu biết, chỗ đứng và cái nhìn cũng như kinh nghiệm sống của mỗi người. Thật ra, không quan điểm nào là hoàn thiện cả, vì tự bản chất chúng ta là bất toàn, cái nhìn của mỗi người luôn giới hạn. Ở đây, xin được phép nêu lên một số quan điểm mà theo thiền ý, chúng gần với chủ đề chúng ta đang đề cập đến. Ý nghĩa đơn giản nhất mà người ta thường nghĩ về tự do là muốn làm gì thì làm. Nhưng đây chỉ là cách giải thích của những người muốn dùng nghĩa ấy để biện minh cho những hành vi vô trật tự và vô kỷ luật của mình. Tác giả Joseph đã ví rằng, tự do như một ngọn lửa, hấp dẫn và rực rỡ, nhưng cũng thật đáng sợ nếu không được kiểm soát. Vì thế, đối với tất cả mọi người, tự do cần phải được kiểm soát. Dường như một số người không nhận thấy sự khác biệt giữa dây cương và dây xích. Dây xích thể hiện sự áp bức hay giam cầm. Dây cương không phải dùng để hãm ngựa, mà là để điều khiển ngựa, nhắm giúp ngựa chạy đúng hướng và giành chiến thắng trong cuộc đua. Phải, tự do là phương tiện giúp con người điều khiển mình, sống xứng đáng danh nghĩa của một con người và đem đến thành công, hạnh phúc, an vui và ý nghĩa cho cuộc sống. Có người lại cho rằng tự do luôn đi đôi với trách nhiệm. Đây là một đòi hỏi tất yếu để con người xây dựng và phát triển mình cũng như tha nhân trong hướng tích cực. Chúng ta có quyền làm, nói hay nghĩ, nhưng làm trong tinh thần trách nhiệm. Vì quyền và trách nhiệm như hai mặt của một đồng xu. Người khác lại nghĩ, tự do như một chiếc bình rất quý, nhưng cũng rất mong manh và dễ vỡ. Tự do không phải là một điều có sẵn, nhưng là một sứ vụ mà mỗi người phải vươn tới trong cuộc đời. Tóm lại, tự do là làm chủ bản thân, trách nhiệm về đời mình, trong tương quan liên đới với người khác và với tạo vật. Mỗi người chúng ta hành động theo sự chọn lựa ý thức và tự do, nghĩa là sống theo sự thúc đẩy và hướng dẫn từ bên trong, chứ không do bản năng mù quáng hay những lực cưỡng ép bên ngoài. Biết tự mình giải thoát khỏi mọi kiềm tỏa của đam mê và luôn hướng đến điều thiện. Quan trọng hơn, tự do là nền tảng cho sự hiện hữu của con người, đồng thời vừa là ước vọng sâu xa, là lẽ sống và lý tưởng của chúng ta. Tự do thật cao cả mà cũng thật nguy hiểm. Tự do như con dao hai lưỡi, nó có thể giúp con người vươn lên, nhưng cũng có thể chôn vùi một đời người. Chúng ta có thể dùng tự do như một món quà, một hồng ân, nhưng không khéo, tự do cũng có thể trở nên như một nghiệp chướng, vì trong tiến trình cuộc sống, lắm lúc chúng ta đã lạm dụng tự do như một bình phong che chắn những tham vọng thấp hèn của mình. Nhận biết được chính mình là chìa khóa đưa đến tự do. Càng hiểu chính mình thì càng dễ được giải thoát khỏi mọi thứ dư thừa không cần thiết. Tự do, một yếu tố sống còn của phận người chúng ta, vì thế mà có người lại nghĩ, giết chết tự do chính là giết chết con người. Chúng ta chỉ cảm nghiệm được sự cao cả của hai chữ tự do khi thực sự là người trưởng thành, có nghĩa là làm chủ được xu hướng bản năng thấp hèn, có những chọn lựa đúng theo hướng nâng cao giá trị bản thân trên nhiều lĩnh vực khác nhau, có bản lãnh và nội lực vững chắc. Tự do chỉ thật sự phát triển và kiện toàn khi con người thực hiện bản chất cao cả nhất của mình, đó là khả năng hiểu biết và yêu mến. Tự do để yêu thương. Đó là một chữ yêu đúng nghĩa, luôn làm cho bản thân và người khác lớn lên, tăng giá trị, phát triển mọi mặt như tâm linh, tinh thần, tâm lý cũng như thể chất. Có như thế, chúng ta mới thấy ý nghĩa đúng của chữ yêu và tự do trong lời nói sau đây của Thánh Augustino. Cứ yêu đi rồi làm những gì bạn muốn. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Cứ bắt đầu từ những việc nhỏ bé thôi, cứ bắt đầu từ bây giờ không chờ mãi, từng ngày từng giờ. Đừng khất hẹn hay bỏ qua, đừng khen cương, đừng chân chờ. Cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi, cứ bắt đầu từ những việc trong tầm tay, từng ngày từng giờ đang đắm chìm trong biển vàng. Vì đời người chỉ là thoáng qua. Dù là lời thì thầm vẫn về hối lỗi bên tai cha, dù là sự tình cờ mà trong giây phút ngước trông cha, hay một vườn cây, một khao khát, một tin thơ, hay một yêu mến, một thiêm tốt lời. cũng chờ theo nắng mưa. Hoa vào đời, hoa cùng trời, cứ bắt đầu từ những việc đơn giản thôi. Cứ bắt đầu từ những người ngay cạnh bên, từng ngày từng giờ, đừng trốn từ sống thiết tha. Để đời mình trở thành niềm vui cho anh.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đức bà Xây Tôn bên Ai Cập. Quý bạn thính giả thân mến, cách đây 50 năm đã xảy ra trận chiến 6 ngày giữa Israel và Liên minh Ả Rập gồm Syria, Jordania và Ai Cập. Trong các ngày từ mùng 5 tới mùng 10 tháng 6 năm 1967, Israel chớp nhoáng tiến chiếm bán đảo Sinai, dải Gaza, một phần Cisjordania, một phần thành cổ Jerusalem và cao nguyên Golan của Syria, khuynh đảo tình hình vùng Trung Đông và để lại các hậu quả cho tới ngày nay. Chiến tranh đã khiến cho gần 1.000 binh sĩ Israel và hơn 20.000 binh sĩ các nước Ả Rập thiệt mạng. Chính trong bối cảnh chiến tranh căng thẳng này, năm 1968, Đức Mẹ đã hiện ra trên nóc nhà thờ chính thống tại Saytun, vùng ngoại ô thủ đô Cairo. Saytun trong tiếng Ả Rập có nghĩa là cây ô liu, dấu chỉ của hòa bình. Bình thường Đức Mẹ hiện ra với các trẻ em hay với một nhóm người, nhưng tại Saytun, trong các năm từ 1968 tới 1970, hàng triệu người đã có thể trông thấy Đức Mẹ, không phân biệt công giáo, chính thống, tin lành, Hồi giáo, Do Thái, và cả những người vô thần và không tin tôn giáo nào nữa. Thực ra việc Đức Mẹ hiện ra đã xảy ra vào năm 1920. Hồi đó có một tín hữu chính thống là ông Tafik Kalibay, muốn xây nhà trên khu đất của ông tại Saytun. Ban đêm ông nằm mơ và nhận được thị kiến Đức Mẹ hiện ra bảo ông, nếu ông xây một nhà thờ, Mẹ sẽ vinh danh nơi này một cách đặc biệt. Ông đồng ý, và thế là nhà thờ Thánh Marco được xây lên tại đây, sau này được dâng kính Đức Thánh Maria. Và sau khi Đức Mẹ hiện ra, được gọi là nhà thờ Đức Bà Ánh Sáng. Nhà thờ theo cấu trúc chính thống gồm 5 mái tròn, mái lớn nhất chính giữa và 4 mái nhỏ hơn 4 góc chung quanh. Lúc 8 giờ rưỡi tối ngày mùng 2 tháng 4 năm 1968, đã xảy ra một loạt các vụ Đức Mẹ hiện ra giữa hai mái tròn nhà thờ Saytun. Hôm mùng 2 tháng 4 là ngày cuối cùng của thời gian dài, giáo hội chính thống cử hành lễ kính Đức Maria được gọi là Đức Bà Ánh Sáng. Giữa những người đầu tiên nhận ra Đức Mẹ hiện ra có ông Farouk Mohamed Adwa, thợ máy, làm việc trong một tiệm sửa xe đối diện với nhà thờ. Khi nhận ra có cái gì lạ đang xảy ra trên đường, ông và mấy người thợ máy chạy ra xem, thì trông thấy một phụ nữ trẻ mặc áo trắng đi trên mái tròn chính giữa của nhà thờ. Tưởng đó là một thiếu nữ muốn tự tử, có thể rơi từ nóc mái tròn nhà thờ xuống đất, họ la hét xin cô dừng lại. Hình của người phụ nữ quỳ gối được bao quanh bởi một vòng ánh sáng mạnh, và bà cúi đầu mỗi khi đi ngang qua cạnh cây thánh giá trên nóc mái tròn chính giữa của nhà thờ. Có người trong đám đông dân chúng đứng dưới đường chiêm ngắm cảnh lạ thường này kêu lên, đó là Đức Chính Nữ Maria. Thế là tin Đức Mẹ hiện ra lan nhanh, và càng ngày càng có đông người đến xem, khiến cho xe cộ trong khu phố nghẹt cứng. Từ ngày mùng 2 tháng 4 tới ngày 29 tháng 5, Đức Mẹ đã hiện ra hơn 60 lần, với hơn 100.000 người chứng kiến tận mắt. Ngày 28 tháng 5 năm 1968, vào lúc 1 giờ sáng, trước sự hiện diện của 10.000 người, Đức Mẹ đã hiện ra trên thánh giá ở nóc nhà thờ, trong một đám mây sáng ngời, chung quanh có các chim bay. Càng ngày dân chúng càng tuôn đến chứng kiến phép lạ, có khi lên tới 250.000 người. Từ lúc đó, các vụ hiện ra thường xuyên tiếp tục và kéo dài 3 năm liên tiếp. Mỗi tuần Đức Mẹ hiện ra 2-3 lần, đặc biệt trong các ngày lễ và chỉ hiện ra ban đêm. Mỗi lần hiện ra kéo dài từ ít phút cho tới 8 giờ đồng hồ liên tiếp. Trước và sau khi Đức Mẹ hiện ra, đôi khi có các chim bồ câu ánh sáng xuất hiện bay chung quanh trên trời rồi tự dưng biến mất. Có khi các chim bồ câu xếp thành hình thánh giá. Đồng thời cũng có mùi khói hương rất thơm. Đức Mẹ đi đi lại lại giữa mái tròn chính và mái tròn nhỏ bên trái. Mỗi khi đi ngang qua thánh giá, Mẹ cúi đầu. Có khi Đức Mẹ bồng Chúa Hải Nhi và nhiều lúc đứng trước mái tròn, gật đầu với dân chúng, hai tay giang ra ban phép lành cho mọi người. Đức Mẹ không nói cũng không ban sứ điệp nào mà chỉ hiện ra trong hào quang ánh sáng. Tin Đức Mẹ hiện ra tại nhà thờ Xây Tôn lan nhanh như chớp, và các buổi chiều sau đó, các đám đông tín hữu Kitô, Hồi giáo và Do Thái giáo, những người theo chủ thuyết không thể hiểu biết, cũng như những người vô thần từ khắp nơi trong nước Ai Cập, cũng như từ các nước ngoài ùn ùn kéo nhau đến chung quanh nhà thờ. Chính quyền Ai Cập liền đưa ra một giải quyết tuyệt diệu, đó là cấm xe cộ lưu thông trong toàn vùng, loại bỏ cây cối và các yếu tố khác nhau tại quảng trường trước nhà thờ để lấy chỗ cho dân chúng, kiểm soát nghiêm ngặt của cảnh sát và sự hiện diện của các nhân viên an ninh, vân vân. Đài truyền hình Ai Cập đã cho chiếu và tường thuật nhiều lần biến cố Đức Mẹ hiện ra. Đã có hàng ngàn bức hình do các chuyên viên chụp Đức Mẹ hiện ra. Người ta ước tính trong vòng 3 năm trời, có tới hàng triệu người đã tận mắt chứng kiến sự kiện Đức Mẹ hiện ra. Theo miêu tả của cha Boutros Ghayet, giám đốc nhà thờ Xây Tôn hồi năm 1996, và cha là em của Đức Thượng Phụ Senuda III, các vụ hiện ra cho thấy các đặc thái như sau. Thứ nhất, Đức Mẹ hiện ra có ánh sáng riêng rất mạnh. Mẹ mặc áo dài cho tới chân, và đôi khi đầu đội một khăn choàng. Thường mẹ được bao bọc bởi các sao sáng lớn hơn bình thường. Đức Mẹ đã có thể hiện ra toàn thân hay chỉ bán thân. Thứ hai, Đức Trinh Nữ thường di chuyển giữa hai mái tròn của nhà thờ, đặc biệt gần nhà thờ. Khi đi qua trước thánh giá trên mái tròn lớn của nhà thờ, Đức Mẹ cúi đầu và thánh giá có ánh sáng rạng rỡ hơn. Thứ ba, đôi khi Đức Mẹ bồng Chúa Hải Nhi trên tay. Thứ bốn, trong các trường hợp khác, bóng dáng Đức Mẹ không rõ rệt, nhưng luôn luôn sáng ngời. Hay người ta cũng trông thấy một đám mây sáng, từ đó Đức Mẹ từ từ có hình dạng rõ nét. Thứ năm, việc hiện ra của Đức Mẹ được đi trước hay đi kèm bởi các chim bồ câu trắng bay chung quanh nhà thờ. Các chim bồ câu cũng sáng láng, lớn hơn chim bồ câu bình thường và di chuyển trên trời mà không đập cánh. Bình thường xem ra chúng trở thành vật chất từ bên trong các đám mây sáng, xuất hiện một cách bí nhiệm giữa các mái tròn của nhà thờ, hay xuất hiện một cách bất thình lình từ hư không. Trong một dịp chúng được trông thấy trong số 7 di chuyển một cách nhanh chóng trên trời làm thành hình thánh giá. Thứ sáu, đôi khi người ta chỉ thấy một ánh sáng chói chang màu da cam hay màu xanh da trời, rõ ràng tỏa sáng trên vài lúc rồi biến mất. Hay người ta trông thấy một cách rõ ràng một đám sương mù sáng bao quanh mọi sự và từ đó tỏa ra một mùi thơm của hương rất dễ chịu. Thứ bảy, cha Boutros Ghayet nhớ là đã trông thấy Đức Mẹ đi qua trước mặt trăng tròn và che nó. Đồng thời với các vụ hiện ra này, giữa những người đã chứng kiến hay tiếp theo đó đã thăm viếng nhà thờ, đã xảy ra nhiều vụ khỏi bệnh không thể giải thích được và nhiều phép lạ khác nữa. Thêm vào đó, lòng sốt sắng của biết bao nhiêu người được gia tăng và có nhiều người hoán cải trở về với Chúa và cuộc sống lương thiện, kể cả những người không tin. Chính Đức Thượng Phụ Alexandria Alba Kyrios VI, Thượng Phụ toàn Phi Châu và vùng Trung Đông, cũng hiện diện trong các hiện tượng biểu lộ ngoại thường này. Ngài đã ra lệnh cho vài giới chức cao cấp của giáo hội chính thống điều tra biến cố này và thu thập các tin tức trực tiếp, gián tiếp liên quan tới các vụ hiện ra. Cả các giám mục và linh mục thuộc ủy ban có nhiệm vụ điều tra cũng đã tận mắt chứng kiến các lần Đức Mẹ hiện ra. Các vị trông thấy Đức Mẹ đi dạo giữa các mái tròn nhà thờ, và trong vài lúc xem ra giơ tay ban phép lành cho đám đông dân chúng, hay với các cử chỉ gật đầu. Ngày 4 tháng 5 năm 1968, Đức Thượng Phụ Anba Kyrgios VI đã ra thông cáo thừa nhận tính cách tinh tuyền của các phụ hiện ra. Sau khi tả lại các sự kiện, thông cáo của Đức Thượng Phụ ghi nhận hai khía cạnh quan trọng kèm theo các vụ hiện ra của Đức Mẹ. Thứ nhất là sự bừng sống dậy không tin được của niềm tin nơi Thiên Chúa, tin vào thế giới mai sau và các thánh, dẫn đến việc sám hối và hoán cải của nhiều người đã xa rời đức tin. Thứ hai là xảy ra nhiều phép lạ chữa lành và được các bác sĩ kiểm thực là phép lạ. Thông cáo kết luận như sau. Qua thông cáo này, với niềm tin tràn đầy, niềm vui lớn lao và lòng khiêm tốn của con tin biết ơn, Tòa Thượng Phụ tuyên bố rằng Đức Thánh Trinh Nữ Maria Mẹ của Ánh Sáng đã hiện ra trong các hình thể rõ ràng, trong nhiều đêm khác nhau, trong các giai đoạn dài khác nhau, có khi kéo dài hơn 2 giờ liên tiếp, bắt đầu từ chiều thứ Ba, ngày 2 tháng 4 năm 1968, và cho tới nay trong nhà thờ chính thống mang tên Mẹ tại Zeytun, Cairo. Về phương diện lịch sử, được minh chứng rằng địa điểm của nhà thờ tại đường Tuma Bay, trong khu phố Zeytun, trên đường tới El Mataria, Cairo, cũng là con đường thánh gia đã đi khi viếng thăm Ai Cập. Ước chi Thiên Chúa khiến cho phép lạ này thành một dấu chỉ của hòa bình cho thế giới và là một phước lành cho tổ quốc chúng ta như đã được nói tiên tri. Phúc cho Ai Cập dân ta. Thứ Bảy, ngày 4 tháng 5 năm 1968, Tòa Thượng Phụ Cairo. Cũng trong tháng 5 năm 1968, Đức Hồng Y Stephanos I đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI giao cho nhiệm vụ điều tra kỹ lưỡng các vụ hiện ra này, và Ngài cũng bày tỏ sự chấp thuận của Ngài khi viết, chắc chắn đây là việc hiện ra thật của Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã chính thức thừa nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Zeytun như là các biểu lộ thiên linh. Cả chính quyền dân sự Ai Cập cũng đã cho điều tra sự kiện này và khẳng định rằng đã không có gì cho phép nghi ngờ vài xảo thuật nào đó. Một cách đặc biệt, cảnh sát Ai Cập đã thanh tra một vùng rộng lớn đến hơn 15 dặm chung quanh nhà thờ để tìm xem có các máy móc có thể là lý do gây ra sự lừa đảo của các hiện tượng này hay không. Chính Tổng thống Ai Cập, ông Abdul Nasser, là một người Marxist nồng nhiệt, cũng đã là một trong số rất nhiều chứng nhân của các vụ hiện ra. Năm 1968, Văn phòng Thông tin của Chính quyền Ai Cập đã phổ biến thông cáo sau đây. Đã có các cuộc điều tra chính thức, và chúng đã đưa chúng tôi tới kết luận rằng không thể phủ nhận rằng Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra tại nhà thờ Zeytun với một thân xác rõ ràng và sáng láng, đã được trông thấy bởi tất cả những người hiện diện, Kitô cũng như Hồi giáo. Tuy trong hàng trăm lần hiện ra tại Zeytun, Đức Mẹ đã không nói lời nào, nhưng sự hiện diện và các cử chỉ chúc lành Đức Mẹ rộng ban cho đám đông và các cúi đầu chào thánh giá trên đỉnh mái tròn chính của nhà thờ, đối với các tín hữu, chúng hùng biện hơn bất cứ lời nói nào, và chúng có các ý nghĩa phong phú, sâu xa, không thể dò thấu được. Đồng thời với các vụ hiện ra này, giữa những người đã chứng kiến hay tiếp theo đó đã thăm viếng nhà thờ, đã xảy ra nhiều vụ khỏi bệnh không thể giải thích được trên bình diện y khoa, và nhiều phép lạ khác nữa. Thêm vào đó, lòng sốt sắng của biết bao nhiêu người được gia tăng, và có nhiều người hoán cải trở về với Chúa, và cuộc sống lương thiện, kể cả những người không tin. Bà bác sĩ Venis Khalil là người đã chứng kiến các vụ hiện ra cho biết các trường hợp khỏi bệnh không giải thích được trên bình diện y khoa. Ông Farouk Mohamed Adwa, người đầu tiên trông thấy Đức Mẹ hồi đó, đang phải đi nhà thương chữa trị bệnh ung thư. Ngày hôm sau mùng 3 tháng 4, ông đến nhà thương để cho các bác sĩ lên chương trình giải phẫu, nhưng khi khám lại, các bác sĩ ngạc nhiên cho biết ông đã hoàn toàn khỏi bệnh, không cần phải giải phẫu nữa. Một người khác được ơn chữa lành cánh tay tàn tật là anh Vagipsis. Anh bị tàn tật trong một tai nạn xe hơi không cử động được. Khi nghe tin Đức Mẹ hiện ra, anh lấy cái máy chụp hình của mình lên một sân thượng nhỏ, và khi thấy xuất hiện đám mây sáng, anh chụp tấm hình đầu tiên. Anh định thay tấm kính để chụp tấm thứ hai, thì ngạc nhiên nhận ra là cánh tay bị tật của mình đã lành hẳn và hoạt động bình thường. Một cụ già tín hữu Hồi giáo bị mù cũng được sáng mắt. Một chị bị chứng teo cơ từ khi còn bé, đi đứng phải chống nạng, đã được khỏi hoàn toàn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Tình yêu như hoa mới nở, thơm hương rạt rào. Tình yêu như dòng suối mát, dịu êm mát mát. Tình yêu cao thấm ngàn, trên cây thật từ. Tình yêu ngày xưa đã chết đôi kia mong rồi tình yêu đã đâm bóng ngọc ngà rồi tình yêu đã nở hoa rồi tình yêu dâng lên mắt nhòa trên môi mẹ già tình yêu cho hồng đôi má người em yêu dấu tình yêu êm như khúc đàn trên tay người tình tình yêu ngày xưa đã chết giờ đang
kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một tác giả đã chia sẻ những suy nghĩ như sau. Khi thực hiện một bài viết, điều khiến người ta quan tâm đó là làm sao cung cấp cho nội dung thật nhiều ý tưởng, sử dụng những cụm từ ngữ sao cho mang giá trị nội hàm cao, ít ai để ý đến vai trò và tác dụng của những dấu chấm câu. Thế nhưng, một bài viết sẽ trở nên như thế nào nếu thiếu những dấu chấm câu? Vâng, nếu thiếu những dấu phẩy thì sao nhỉ? Vậy là người viết không thể sử dụng những câu viết phức tạp, bóng bẩy, mà chỉ nên nói gọn ý tưởng trong những câu đơn giản. Nhưng những câu quá đơn giản về hình thức thì cũng chỉ chứa đựng được những ý tưởng đơn giản. Thế thì, nếu thiếu một dấu thường cũng ít khi sử dụng, đó là dấu chấm than, thì liệu có ảnh hưởng gì đến sự thành công của bài viết không? Không có dấu chấm than, bài viết sẽ được đọc với một ngữ điệu rất đều đều, không cảm thán, không xích xoa, không thể hiện được sự giận dữ hay cả nỗi vui sướng, mừng rỡ. Bài viết trở nên như một mớ chữ nghĩa vô cảm. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra trong bài viết nếu không có sự hiện diện của dấu chấm hỏi? Thiếu vắng dấu chấm hỏi thì người viết không thể đặt vấn nạn cho những vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Mọi sự kiện trên trái đất, những bí mật của thiên nhiên và vũ trụ không được đặt ra. Bài viết không phản ảnh được thái độ quan tâm của mình đối với các sự vật và hiện tượng trong đời sống. Nhưng nếu thiếu sự xuất hiện khiêm tốn của dấu hai chấm thì có gây khó khăn trong việc diễn đạt những ý tưởng của bài văn không?
rõ ràng, dù sự hiện diện của dấu hai chấm là rất hạn hữu trong một mạch văn, nhưng không có nó, người viết không thể liệt kê, không giải thích được những hành vi ý tưởng của mình, gây nhiều cản trở trong việc trích dẫn lời của người khác để minh họa cho nhận định của mình. Bài viết sẽ trở nên nghèo nàn về tư duy. Cứ lần lượt điểm qua vai trò của các dấu chấm, cho đến dấu cuối cùng là dấu chấm hết. Một tác phẩm nghệ thuật dù hay đến đâu cũng phải có hồi kết thúc. Vì thế, không có dấu chấm hết, bài viết không còn ý nghĩa hay giá trị gì cả. Một dấu chấm hết tuy bé nhỏ, đơn sơ, nhưng sự hiện diện của nó như sự đúc kết những điều bài viết đã nêu. Nó là hiện thân của một sự kết thúc rất cần thiết và tạo ý nghĩa cho bài viết. Quý vị và các bạn thân mến, không có những dấu chấm, bài viết chẳng thể nào trở thành một bài viết đúng nghĩa của nó, cho dù nó có được trang bị những câu từ mang ý nghĩa minh triết đến bao nhiêu đi nữa. Vai trò và sự hiện diện của các dấu chấm câu cũng giống như vai trò và sự hiện diện của những người anh em lao động bình thường trong một cộng đồng hay một xã hội. Thường chúng ta chỉ quan tâm đến những lời nói, những đóng góp của những người nổi tiếng, có danh phận, hay việc làm của họ mang lại lợi ích cao cho cộng đồng hay xã hội cho chúng ta đang sống, mà bỏ qua hoặc có ý xem thường những người lao động chân tay làm các công tác dịch vụ, thu dọn vệ sinh. Người ta chen lấn nhau hoặc bỏ một số tiền lớn để đi nghe ca sĩ hát, ngắm các người mẫu hoặc các hoa hậu thước tha trong những bộ váy áo rực rỡ, rồi cảm thấy xúc động khi lắng nghe những lời nói như được lập trình về những ước mơ tốt đẹp, về lòng nhân hậu, những lời phát biểu đầy từ tâm thốt ra từ những đôi môi xinh xắn ấy. Chứ mấy ai cảm thấy chạnh lòng khi nghe tiếng chổi quét rác sàn sạt bên vệ đường giữa đêm hè, hay những đêm khuya lạnh lùng mưa gió. Người ta có cái nhìn ngưỡng mộ với những bản vẽ từ tay của các kiến trúc sư, chứ mấy ai có cái nhìn trân quý với dáng vẽ lầm lũi, âm thầm của những người thợ xây, thợ hồ. Nhưng rõ ràng, cuộc sống của mỗi người trong chúng ta được hoàn thiện là nhờ sự đóng góp của mọi người, không trừ ai. Từ những người làm nên những công trình kỳ vĩ, cho đến những người thực hiện những công việc đơn sơ, sự hiện diện của tất cả mọi người đều rất cần thiết để xây dựng một xã hội an bình và hạnh phúc. Một ngày không nghe tiếng hát của các ca sĩ, chắc hẳn chúng ta sẽ buồn, nhưng chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó sống nếu một ngày vắng bóng những công nhân vệ sinh. Lạy Chúa, Chúa luôn yêu quý những tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, những phận người nhỏ nhoi. Khi đến thế gian, họ luôn là đối tượng ưu tiên nhận được sự quan tâm của Ngài. Xin cho chúng con nhận ra những lỗi lầm trong những lần chúng con có cái nhìn thiếu bác ái và thiếu tôn trọng đối với những người thua kém mình. Và xin cho chúng con luôn biết nhìn những anh em hèn mọt xung quanh mình bằng cái nhìn trân quý của Ngài. Amen.
Tình yêu như hoa mới nở, thơm hương rạt rào. Tình yêu như dòng suối mát, dịu êm mát mát. Tình yêu cao dâng trên đời thật tự. Tình yêu ngày xưa đã chết đôi kia máu lo, rồi tình yêu đã đâm bóng.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.